Đô thị Tàng Kiều, chương 695, thời khắc sinh tử, góc truyện audio.com. Bạch Tình Đình nghe lời Diệp Lãng Phi nói, không đi cùng Bạch Cảnh Sùng đến Bắc Kinh mà lùi chuyến bay lại, chờ khi an toàn cô mới rời thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình ở biệt thự đến chưa cảm thấy quá nhàm chán, đề nghị Diệp Lăng Phi cùng đi tàn bộ. Diệp Lăng Phi vốn không muốn để Bạch Tình Đình ra khỏi biệt thự, hắn lo lắng Triệu Trường Đào có thể ở gần biệt thự ra tay bất cứ lúc nào, nhưng nghĩ lại thấy đi bộ trong khuôn viên của khu vực này hẳn là không có vấn đề gì. Tuy vậy Diệp Lăng Phi vẫn rất cẩn trọng, hắn mang theo một khẩu súng bên người, đề phòng xảy ra những việc ngoài ý muốn. Hôm nay thời tiết rất tuyệt, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, Bạch Tình Đình cầm theo một chiếc ô cùng Diệp Lăng Phi đi ra khu vực gần biệt thự dạo chơi. Lúc này khu biệt thự cũng không có nhiều người đi lại. Bạch Tình Đình một mình che ô cố ý để Diệp Lăng Phi phơi nắng. Diệp Lãng Phi cũng không để ý đến mấy chuyện vặt này, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, tinh thần cảnh giác cao độ không chút buông lỏng. Ông xã, anh đang nhìn cái gì thế? Đây là khu biệt thự nằm riêng rẽ lại có nhân viên an ninh canh gác, người bình thường không vào được đâu. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi như vậy, mỉm cười nói. Trong bộ dạng khẩn trương của anh và Hân Minh kìa, em nghĩ tám phần là do mụ Lâm Tuyết kia cố ý làm vậy để chúng ta lo sợ bất an. Tình Đình, không nên nghĩ như vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn. À, ông xã, anh nhìn bông hoa kia kìa, đẹp quá. Bạch Tình Đình bỗng thấy phía trước có một bồn hoa, cười hì hì nói. Em cùng không biết ở đây lại có hoa nữa, thật là đẹp mắt. Em muốn qua hái một bông, ông xã, anh canh gác cho em, đừng để người khác nhìn thấy đó. Lúc này bộ dạng của Bạch Tình Đình giống hệt một cô bé nghịch ngợm bướng bỉnh, cầm ô chạy đến chỗ bồn hoa. Diệp Lăng Phi thấy thế, không nhịn được lắc đầu thầm nghĩ. Đã lớn như vậy rồi mà bộ dáng giống hệt một tiểu cô nương, đúng là hết cách. Diệp Lãng Phi vừa cười vừa chạy theo Bạch Tình Đình, hắn mới đi được vài bước bỗng nhiên nghe thấy tiếng rú ga, tiếng động cơ của xe máy. Khi Diệp Lăng Phi quay đầu lại, một chiếc xe máy đã đâm tới hắn với tốc độ cao, Diệp Lãng Phi cũng cực nhanh, theo bản năng tránh sang một bên. Lúc chiếc xe vượt qua người, Diệp Lãng Phi trong đầu ông một tiếng, cách chỗ Diệp Lãng Phi có mấy mét, Bạch Tình Đình đang đứng cạnh bồn hoa đưa tay hái một đóa. Diệp Lăng Phi bất chấp tất cả, vận hết sức lực và tốc độ đẩy vào sườn chiếc xe đang lao đi như tia chớp. Chiếc xe lập tức mất thăng bằng, người đội mũ bão hiểm ngồi trên xe cũng bị văng ra xa. Chiếc xe không ai điều khiển vẫn bay về phía Bạch Tình Đình. Tình Đình, mau tránh ra. Diệp Lãng Phi trong mắt toàn màu đỏ máu, hét lớn. Bạch Tình Đình cầm đóa hoa nhỏ vừa hái, quay đầu lại mỉm cười với Diệp Lãng Phi. Nhưng khi cô thấy chiếc xe đang bay về phía mình với tốc độ khủng khiếp, vẻ tươi cười trở nên cứng ngắc. Cô giống như một người gỗ vô tri, đứng yên không nhúc nhích, mở mắt trừng trừng nhìn chiếc xe bay tới. Đầu Diệp Lăng Phi chôn nên trống rỗng, không quan tâm đến tên lái xe kia nữa. Vội vã xông tới chỗ Bạch Tình Đình, nhưng dù thân thủ Diệp Lăng Phi có nhanh cỡ nào thì cũng không thể sánh bằng chiếc xe máy, chỉ nghe một tiếng va chạm cực lớn vang lên, Diệp Lãng Phi cảm thấy trái tim đau đớn như vừa bị xé thành trăm mảnh. Hắn quát to một tiếng, vội nhảy tới. Ông xã, em không làm sao, Diệp Lăng, góc truyện audio.com. Phi liều lĩnh xông tới ôm Bạch Tình Đình thật chặt, sắc mặt Bạch Tình Đình trở nên trắng bệch, đôi môi run run hồi lâu, rồi cũng chậm rãi lên tiếng. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói chuyện cũng dần thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang dừ chặt cô, còn Bạch Tình Đình ngoại trừ khuôn mặt tái đi vì sợ thân thế không bị tổn thương chút nào. Diệp Lãng Phi nhìn lại, hiểu ra chính chậu hoa kia đã cửu Bạch Tình Đình, may mắn chiếc xe máy đã đâm vào đó chứ không phải Bạch Tình Đình. Thấy Bạch Tình Đình không có việc gì, Diệp Lăng Phi mới yên lòng, hắn đứng lên, phát hiện tên điều khiển xe máy đang định bỏ trốn. MK, đồ khốn, Diệp Lãng Phi chửi, nhanh chóng rút súng ra. Thuật bắn súng của Diệp Lăng Phi trong phạm vi 100 mét đảm bảo bách phát bách trúng, bây giờ thì khoảng cách giữa hai người cùng lắm chi hơn 10 mét, chỉ cần Diệp Lãng Phi muốn là có thể một phát súng lấy mạng tên kia. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa rút súng lục ra, Bạch Tình Đình kinh hô. Ông xã, không nên làm thế. Diệp Lãng Phi trong lòng khẽ động, nghĩ đến Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, hơi mấp máy môi, cuối cùng một tiếng súng vang lên, kẻ đội mũ kia ngã lăn xuống đất. Diệp Lăng Phi cất súng lục vào trong người, bước nhanh đến chỗ tên kia đang nằm, trên bắp chân có một vết thương. Diệp Lãng Phi lột mũ ưên đầu của hắn ra, vừa thấy tướng mạo của người này, Diệp Lãng Phi chửi ầm lên. Triệu Trường Đào, vừa nói, hắn nắm tay phải lại đấm thẳng vào mồm Triệu Trường Đào. Triệu Trường Đào kêu thảm một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu lớn xen lẫn nước bọt và mấy cái răng. Diệp Lãng Phi cực kỳ tức giận, hai tay nắm lại thành quyền, tàn nhẫn đánh lên mặt Triệu Trường Đào, tái diễn cảnh võ tổng đánh hổ. uy lực trong nắm đấm của Diệp Lãng Phi không khác gì một cây chùy sắt nhỏ, Triệu Trường Đào bị hắn đánh cho không còn ra hình người. Ngay khi Diệp Lãng Phi muốn tiếp tục phát tiết lửa giận, Bạch Tình Đình đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ông xã, đừng đánh nữa, nếu không sẽ đánh chết hắn đấy. Bạch Tình Đình khuyên nhủ, chết là đáng đòi, Diệp Lãng Phi bất bình nói, ông xã, đừng đánh nữa, em van anh, hãy vì em, đừng gây ra án mạng mà. Nghe lời thỉnh cầu của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng dừng tay, hắn nhổ nước miếng vào Triệu Trường Đào, mắng. Mày cũng không biết tao là ai, lúc tao giết người thì không biết mày còn đang ở đâu bốc xe ăn, hôm nay mày lại dám trêu chọc ông mày. Triệu Trường Đào, tao nói cho mày biết, hôm nay mày gặp may đấy, nếu không tao đã xé xác mày ra thành tám mảnh rồi. Vài nhân viên an ninh của khu biệt thự lúc này mới chạy tới, chưa kịp xem là chuyện gì xảy ra đã nghe thấy Diệp Lãng Phi quát. Bọn mày làm ăn kiểu gì đấy, lẽ nào bọn mày không có mắt sao, để cho tên khốn này đi vào khu biệt thự. Bây giờ mau gọi cảnh sát đến đây, CMN còn chơi bời lêu lồng như thế nữa tao đánh cho bọn mày giống tên kia thì thôi. Diệp Lãng Phi đầy bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết nên chửi mắng mấy người này. Mấy nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi, vội vàng gọi điện báo cảnh sát, không một ai dám tới gần Diệp Lăng Phi. Chỉ vài phút sau, hai chiếc xe cảnh sát bấm còi inh ỏi đi đến. Xe vừa đổ lại, Chu Hân Minh vội vàng từ trên xe nhảy xuống. Chu Hân Minh gọi điện thấy cả Diệp Lãng Phi và Bạch Tình Đình đều không nghe máy, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vã dẫn người đến, nhung không ngờ vẫn chậm một bước, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chu Hân Minh mặc kệ Triệu, góc chuyện audio.com, Trường Đào bị đánh cho tàn phế đang nằm dưới đất, vội vàng đến chỗ Bạch Tình Đình hỏi thăm. Tình Đình, cậu không gặp chuyện gì chứ? Mình không việc gì, sắc mặt Bạch Tình Đình đã khôi phục lại bình thường, nhưng cô nhớ đến chuyện vừa rồi trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Nhưng Bạch Tình Đình vẫn nắm chặt tay Diệp Lãng Phi, sợ hắn lại nổi khùng lên làm ra mấy chuyện tày đình. Quái lạ, hình như đùi người này bị thương do súng bắn. Một nhân viên cảnh sát hình sự vừa đến chỗ Triệu Trường Đào, nhìn vết thương trên đùi hẳn, nói thầm. Chu Hân Minh nghe vậy, liếc nhìn Diệp Lãng Phi rồi vội vàng quay sang chỗ khác quát. Cậu nói cái gì, cậu có chắc chắn là do súng bắn bị thương không? Tiểu Triệu là người thông minh, rất hiểu ý sếp, vừa nghe Chu Hân Minh quát vội vàng đi đến nói với người cảnh sát kia. Ê tiểu tử, cậu có vấn đề à, làm gì có súng bắn bị thương chứ, nói nháng nói cội vừa thôi, rõ ràng là chỉ xây sát tay chân dẫn đến chảy máu mà. Hơn nữa cái loại côn đồ này thì bị thương tí chút như vậy nói làm gì? Cậu còn không mau đưa hắn đến bệnh viện đi, chúng ta còn phải nhanh chóng lấy khâu cung của hắn nữa đó. Đúng, em nhìn lầm, đó chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tên cảnh sát hình sự kia cũng không phải đồ ngốc, vội vàng sửa lời. Những người khác trong lòng đều ngầm hiểu với nhau nhưng không nói ra, chạy tói bắt Triệu Trường Đào lên xe cảnh sát. Tiểu Triệu đi tói bên cạnh Chu Hân Minh, thấp giọng nói. Chu đội trưởng, việc này cứ giao cho tôi, cô cứ yên tâm đi, tôi đưa tên này đến bệnh viện đã. Chu Hân Minh hiện tại rất lo lắng cho Bạch Tình Đình, chưa thể lo vụ án được, cô gật đầu. Nói, được rồi, cậu đi làm đi. Tiểu Triệu, nhớ kỹ, Triệu Trường Đào không chỉ là chủ mưu trong vụ án ở nhà máy sợi còn phạm tội cố ý giết người ơi. Cậu phải thẩm vấn hắn cho thật kỹ, không chừng sẽ liên quan đến những vụ án khác nữa. Tôi không tin hắn làm việc cho Lâm Tuyết nhiều năm như vậy mà chưa từng gây ra vụ án nào. Tiểu Triệu hiểu Chu Hân Minh đang ngầm ám chi, lần này phải trinh tên Triệu Trường Đào một ườn, phải ra tay để hắn phải chịu nỗi đau khổ, ít nhất phải như bị lột da. Tiểu Triệu vội vàng gật đầu đảm bảo, Chu đội trưởng, cô yên tâm đi, cậu đi làm việc của mình đi, nhớ kỹ lời tôi dặn. Thấy Chu Hân Minh khoát tay, Tiểu Triệu lúc đó mói lên xe cảnh sát lại hú còi dòi đi. Đến khi cảnh sát đi hết, mấy nhân viên bảo vệ khu biệt thự mói dám chạy lại xem, nhìn thấy vết máu đầy trên mặt đất thầm nghĩ. Ôi mẹ ơi, thường ngày đúng là không nhìn ra người này lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Mấy tên bảo vệ cũng thầm lấy làm may mắn khi không trêu chọc đến người đàn ông này, nếu không chắc sẽ giống tên nằm trên mặt đất lúc nãy. Diệp Lăng Phi không để ý đến mấy nhân viên bảo vệ, hắn chỉ quan tâm mình Bạch Tình Đình, hỏi đi hỏi lại. Tình Đình, em có bị thương ở đâu không, có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Bạch Tình Đình nở nụ cười, nói. Em đã nói rồi mà, em không sao đâu mà. Nhìn anh Kiệt trên người toàn là máu, đáng sợ quá. Bạch Tình Đình vừa nói vừa nâng hai tay Diệp Lăng Phi lên. Quan tâm hỏi, ông xã tay anh không sao chứ, nghe Bạch Tình Đình khẳng định không bị thương gì, Diệp Lãng Phi mới yên lòng, thầm cảm tạ cái chậu hoa lúc đó, nói. Anh không sao đâu, đúng là trông anh kinh khủng thật, anh phải về đi tắm đây. Cách chương.